Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chủ đề của bài 4 là ba giai đoạn triết học Phật giáo. Chủ đích của bài này giúp chúng ta có một bức tranh bao quát về bản chất triết học Ấn giáo và ba giai đoạn phát triển của nền triết học này, để từ đó mọi người chúng ta có thể xác định rằng đó, nền tảng triết lý của Đức Phật là độc lập, vượt trội hơn các tôn giáo khác, hay là như người ta đã quy kết rằng Ngài tích hợp và truyền thừa tư tưởng Bà La Môn giáo pha tạp với Kỳ Na giáo. Để xác định vấn đề trọng tâm vừa nêu đó, thì trong phần 1 chúng ta khảo sát về nền tảng triết học Ấn giáo, dù là giai đoạn Ấn giáo sơ khởi, thi niên kỳ thứ nhất và thứ hai trước Tây lịch, hay là Ấn Độ giáo phát triển thành một hệ thống từ thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, hoặc là Ấn Độ giáo phục hưng qua hình thức là Vedanta, tức vào khoảng thế kỷ thứ 19, chúng ta thấy nền tảng triết học Ấn giáo vẫn bao hàm những vấn đề trọng tâm sau đây. Một, khái niệm. Ấn Độ giáo trong tiếng Anh là Hinduism, bắt nguồn từ một thuật ngữ Ba Tư, Sindhu. Thực ra người Ba Tư đó, chữ S mà là một tiếp đầu ngữ đó thì trở thành là Eskam, không có phát âm. Từ đó Latin hóa tiếng Ba Tư Sindhi trở thành là Indus. Đây là tôn giáo chỉ chung cho các hoạt động tín ngưỡng ở tại địa lục Ấn Độ của những cư dân sống ở trên đất nước Ấn Độ. Đó là cái phần định nghĩa bao quát của nhà học giả Monier Williams trong từ điển Sanskrit Anh, trang 1298. Ấn Độ giáo như tên gọi của nó trong tiếng Anh Hinduism là một từ giống như cái dù. Đây là thuật chê chữ rất khéo léo của những nhà Bà La Môn giáo, ngụ ý rằng tất cả các tôn giáo, dù là tôn giáo nào, bao gồm các trường phái sa môn như Kỳ Na giáo, Đạo Di Phật và Đạo Phật, thực ra đều là những chi nhánh của Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo theo cái đen là đạo của người Ấn Độ, hay là đạo đang truyền thừa trên đất nước Ấn Độ. Bất chấp nội hàm của các trường phái Bà La Môn giáo, Sa Môn giáo khác rất nhiều hoặc là khác hoàn toàn với nội hàm tâm linh của Bà La Môn giáo. Cũng do dùng từ cái vụ này mà rất nhiều người do nghiên cứu không đến đây đến chốn có khuynh hướng cho rằng đó, Đạo Phật chỉ là một chi phái của Bà La Môn giáo, các trường phái Sa Môn cũng chỉ là một trường phái của Ấn Độ giáo thôi. Bà Môn giáo là một tên gọi ngày xưa mà Đức Phật đã ám chỉ cho những người đi theo Ấn Độ giáo, tức là Đức Phật đã ý thức và tách rời cái việc chê chữ mà những người theo Bà La Môn giáo cố tình sử dụng để gán ghép và liệt kê các tôn giáo khác cũng là một chi phái của mình. Cho nên Ngài không hề dùng chữ Ấn Độ giáo để chỉ cho tôn giáo có trước Ngài, mà Ngài chỉ nói đó là Bà La Môn giáo thôi. Bà La Môn giáo hay Ấn Độ giáo là một hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo và triết học. Và đây là một trong những hệ thống khá đặc thù của Ấn Độ cổ đại. Tôn giáo và triết học là một thôi, tức là hai phương diện của cuộc sống, đứng từ góc độ triết học hiện đại để đánh giá về đạo Bà La Môn thì ta thấy nó như một hệ thống triết lý mặc dù có những giới hạn. Đứng từ góc độ tín ngưỡng để đánh giá thì nó thực thụ là một hệ thống tôn giáo. Triết học cũng được mà tôn giáo cũng được. A body of religious and philosophical beliefs. Cho nên người ta đã cố tình dùng cái chữ beliefs, đó là những niềm tin triết học và tôn giáo, chứ không hẳn là một hệ thống triết học, mà cũng không hẳn chỉ đơn thuần là một hệ thống tôn giáo. Trong tôn giáo có triết học và trong triết học có tôn giáo. Đó là điểm đặc thù của Ấn Độ giáo. Về người sáng lập thì Ấn Độ giáo là một phong trào thể hiện chất xám tôn giáo và triết học của nhiều người, cho nên không có đấng sáng tạo chủ. Nhưng khi nhóm tập thể đó đã đóng vai là vô danh và hình thành ra các kinh điển Vệ Đà, để cho các kinh điển này được chấp nhận rộng rãi, cho họ xem Thượng Đế tức Phạm Thiên là người đã sáng tác ra kinh điển Vệ Đà dưới hình thức mặc khải. Đây cũng là một cái mô típ chung mà các tôn giáo nhất thần đã sử dụng để nâng cao vai trò tín ngưỡng hoặc ở một phương diện nào đó triết học từ tôn giáo mà mình khởi xướng. Ấn Độ giáo là một trong những tôn giáo cổ xưa nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, và hiện nay vẫn còn tồn tại như là một tôn giáo sống. Ở tầm vóc thế giới thì họ không nhiều, nhưng tầm vóc quốc gia, tức là địa lục Ấn Độ đó, thì gần như là họ chiếm đại đa số, vì là một quốc gia đông nhất nhì thế giới hiện nay, cho nên dân số đi theo Ấn Độ giáo là khá ấn tượng. Ấn Độ giáo dựa vào kinh điển Vệ Đà như là hệ quy chiếu về chân lý, và kinh điển Vệ Đà là những bản văn tôn giáo xưa nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại mà hiện nay vẫn còn tồn tại. Đó cũng là một cái nền tảng văn học tôn giáo bề thế to lớn, và thậm chí còn nhiều hơn cả kinh điển văn học của Phật giáo. Nếu bỏ đi nền văn học sớ giải, chúng ta chỉ tính phần chánh kinh của Nam Bộ Nikaya và các kinh điển đại thừa, thì số lượng các quyển kinh Ấn Độ giáo bao gồm 4 bộ Vệ Đà, 108 bộ Upanishad và những bộ Hậu Vệ Đàn Đà thì nó còn nhiều hơn chúng ta. Chúng ta cũng cần phân biệt hình thái Ấn Độ giáo gốc và Ấn Độ giáo mới. Ấn Độ giáo mới đó là một hệ thống tín ngưỡng tôn giáo được các nhà Ấn Độ học và những tín đồ Ấn Độ giáo cách tân dựa vào các phong cách thế tục hóa, tức là sectarianism và chủ nghĩa khoa học scientism của phương Tây, để hệ thống hóa và tạo một sức sống mới giúp cho người hiện đại dễ dàng chấp nhận và trở thành tín đồ của đạo này hơn. Phát xuất từ Ấn Độ, nay Ấn Độ giáo mới đã có mặt trên khắp các châu lục và thu hút dân da trắng của phương Tây trở thành là các giáo sĩ và các tín đồ, như là một trường phái có một sức hấp dẫn rất ấn tượng. Các nước đi theo Ấn Độ giáo ngày nay bao gồm Bali, Ấn Độ, Mauritius, Nepal và một phần của Pakistan, Bhutan. Nay Ấn Độ giáo đã có mặt ở khắp các nước châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ. Một thiểu số cũng đã có mặt ở tại châu Úc. Sự có mặt của họ là gắn kết với con đường mậu dịch kinh tế, do phần lớn những người thương gia của Ấn Độ đó rất giỏi về vấn đề truyền bá đạo, cho nên đó, khi họ có mặt ở nơi nào trong mậu dịch kinh tế thì họ cũng có cơ hội giới thiệu tôn giáo của mình, hoặc tối thiểu là bằng con đường hôn nhân với những người kinh doanh Ấn Độ, Ấn Độ giáo có mặt như là một cái chia sẻ niềm tin tôn giáo cho những người trong một cộng đồng hay là một gia đình. Hai nhỏ, đa thần giáo Polytheism là tính đặc thù của Ấn Độ giáo. Mặc dầu Ấn Độ giáo chấp nhận Thượng Đế, tức là Phạm Thiên, gồm ba phương diện tạo ra sự sống, duy trì sự sống và quỷ diệt sự sống. Dần dà trong quá trình phát triển mấy nghìn năm của tôn giáo này, Ấn Độ giáo đã trở thành là một đa thần giáo đúng nghĩa. Họ tín ngưỡng, thờ phượng rất nhiều các thần linh. Có thể khẳng định rằng chưa có một tôn giáo và hệ thống tín ngưỡng nào có hệ thống đa thần linh như là Ấn Độ giáo. Và đa thần giáo cũng là mấu chốt quan trọng nhất của tôn giáo này. Trong kinh điển Vệ Đà có đề cập đến 33 thần linh chính. Nhưng trên thực tế đó, người Ấn Độ tôn thờ khoảng 330 triệu thần linh. Thì đó là dữ liệu được cung cấp ở trong từ điển Bách Khoa Mở Wikipedia. Và người Ấn Độ rất tự hào về hệ thống đa thần nhiều nhất trên toàn cầu. Và họ lý giải các thần linh đó, thật ra chỉ là những ứng thân, những hóa thân đa diện trong lịch sử mấy nghìn năm truyền đạo của đạo này. Và các ứng thân đó không ai khác hơn chính là Phạm Thiên, xuất hiện trong các giai đoạn khác nhau của lịch sử để làm cái sứ mệnh thiêng liêng mà mấy ngàn năm trước ông đã từng làm. Trong các cộng đồng theo Ấn Độ giáo, không phải ai cũng chấp nhận chỉ có nhất thần, tức là Phạm Thiên, hoặc là chỉ có chấp nhận đơn thuần là 33 vị thần linh như vừa nêu. Cũng có những người theo truyền thống giáo phái Sectarian Traditions, chẳng hạn như trong giáo phái Vaishnavism chỉ thờ một vị thần duy nhất, đó là thần Vishnu, hoặc là Shaivism chỉ thờ một vị thần duy nhất là thần Shiva thôi. Thì đây là hai phương diện khác của thần Phạm Thiên. Thì dựa vào hai trường phái này thì chúng ta thấy là cũng có những người Ấn Độ chủ trương nhất thần giáo thôi, còn các vị thần còn lại đó thì họ hầu như là không có chủ trương thờ. Rồi cũng có những người vừa thờ Phạm Thiên dưới hình thức là Brahma, Vishnu, Shiva, nhưng đồng thời cũng thờ hoặc là 33 vị thần linh hóa thân của Phạm Thiên, hoặc là 330 triệu các vị thần linh. Tức là tùy theo sở thích, cho nên nó không có những cái quy định gắt gao có tính hệ thống như là các tôn giáo nhất thần hoặc đa thần khác. Trong các vị thần Ấn giáo Indic Deities thì Phạm Thiên, tức là Brahma, được xem là thần sáng thế quan trọng nhất. Và dựa vào vị thần sáng thế này mà tất cả các vị thần linh khác có mặt, hoặc là như là thuộc hạ, hoặc là như là hóa thân. Trong kinh Trung Bộ tập 2 trang 130 và kinh Tương Ưng tập 1 trang 421-23 bản Pali đề cập đến vai trò sáng thế của Phạm Thiên và vai trò độc nhất vô nhị của Phạm Thiên trong lịch sử hơn 330 triệu các vị thần linh tại đất nước này. Dần dà bắt đầu có hệ thống, Ấn Độ giáo hình thành ra tam thể nhất thần, gọi tắt là tam thần quan trọng, trong tiếng Anh gọi là Hindu Trinity. Thứ nhất là thần Phạm Thiên, Brahma, thần sự sống, thần khai sinh, thần sáng tạo, đấng sáng thế, đấng tạo vật, đấng tạo dựng, là nguyên nhân sự sống, nguyên nhân đầu tiên, hay là tính khởi thủy của vũ trụ. Có hàng trăm các tên gọi khác nhau để mô tả về cái phương diện khai sinh của Phạm Thiên. Ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn thuộc Trường Bộ, Đức Phật nói sở dĩ mà Brahma ngộ nhận rằng mình là đáng sáng thế, bởi vì ông là người nhờ có các phép màu cho nên đã du hành sang địa cầu nơi chúng ta đang sống đầu tiên. Và lúc ấy đó, ông khởi lên một ý niệm giá mà có thêm một người nào đó cùng có mặt ở đây để chia sẻ những niềm khoái lạc ở trên hành tinh này thì hạnh phúc mới dường nào. Đức Phật nói tiếp, đồng lúc ấy với lời nguyện đó, ở nhiều hành tinh khác cũng có nhiều cư dân có cùng cái sở thích giống như ông, cũng thích hoạn mục giống như ông, cho nên đã tình cờ đến được hành tinh Ta Bà, cho nên họ đã trở thành các cư dân thứ hai, thứ ba, thứ tư và đến N lần. Từ đó Phạm Thiên Brahma đã ngộ nhận rằng là do từ niềm mơ ước của mình mà con người đã có mặt, cho nên mình là thủy tổ của loài người. Đây là một cái đoạn dữ liệu rất quan trọng cho thấy theo quan điểm của Đức Phật đó là con người đã có từ vô thủy rồi, khó có thể xác định được. Chỉ cần lấy hệ quy chiếu ở trên hành tinh nơi chúng ta đang sống thì con người có mặt không phải từ Thượng Đế, cũng không phải từ là khí vượng, cũng không phải là từ dưới vật, mà là từ các hành tinh khác họ du hành sang hành tinh của chúng ta thôi. Đó là một dữ liệu khá lý thú. Phương diện thứ hai của Phạm Thiên là Vishnu, tượng trưng cho tính tồn tại, tính duy trì, tính bảo hộ, tính bền vững, preserver or sustainer of life. Thế là đây là một phương diện nói lên cái tính năng quan trọng trong việc bảo hộ sự sống của muôn loài. Và cũng từ tính tăng này đó mà rất nhiều người đã thuần phục và tuân phục Phạm Thiên. Nếu không có tính năng đó thì Phạm Thiên là cha sanh nhưng là thiếu trách nhiệm nuôi dưỡng và bảo hộ tất cả các thụ tạo của mình. Phương diện thứ ba là Shiva, tượng trưng cho thần chết, thần quỷ diệt, thần quỷ hoại. Và cái quỷ diệt sự sống trên hành tinh này đó được Kinh Thánh Vệ Đà mô tả là bằng nạn đại hồng thủy, động đất, sau đó là tất cả mọi sự sống bị kết liễu. Nó y hệt như là các mô tả ở trong Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo, mà sau này đó Công giáo và các chi phái của Công giáo đã chấp nhận như là một sự thật. Thần Shiva trở thành một tín ngưỡng rất quan trọng trong Ấn Độ giáo cho đến thời điểm hiện nay. Dương vật của thần Shiva đã trở thành như là một biểu tượng tín ngưỡng mà mỗi buổi sáng hoặc là mỗi buổi chiều tối, người tín đồ Ấn Độ giáo dùng sữa với lòng tôn kính tưới vào cơ quan này để cầu nguyện sự sinh sôi nảy nở cho con cháu, sự sinh sôi mùa màng và sự phát triển đời sống xã hội. Cho nên về bản chất đó, khi Bà La Môn giáo gắn liền với thần Shiva thì lúc bấy giờ đó cái thế tục hóa về việc hưởng thụ khoái lạc giác quan đã trở thành như là trọng tâm của tôn giáo này. Và bằng phương pháp này đó, Ấn Độ giáo ngày càng sanh sôi nảy nở về dân số. Có lẽ về sau này Hồi giáo đã áp dụng phương pháp tương tự, nhưng mà cụ thể hóa cho phép một người nam được quyền có đa thê, và sau đó quy định chỉ có được 4 vợ trong một thời điểm hợp pháp. Và đây là cái cách tăng dân số tôn giáo rất là ngoạn mục. Trong ba phương diện Phạm Thiên, Vishnu và Shiva thì Vishnu là có đến 10 hóa thân, và 10 hóa thân đó tạo ra một ảnh hưởng rất to lớn trong lịch sử truyền đạo của Ấn Độ giáo, và họ đã trở thành là những nhân vật quan trọng mà theo đó các tác phẩm Upanishad và Hậu Vệ Đà đó dựa vào đó mà giới thiệu họ như là hóa thân mới của Thượng Đế trên nhân gian. Ngoài tam thể nhất thần Brahma, Vishnu và Shiva thì Ấn Độ giáo còn thờ các vị thần phổ biến sau đây, dầu họ theo bất kỳ một giáo phái nào của Ấn Độ giáo, dầu cổ đại hay hiện đại. Thứ nhất, thần Ganesha, con trai của thần Shiva và nữ thần Parvati. Cũng xin nói thêm rằng đó, Thượng Đế và hóa thân của Thượng Đế trong Ấn Độ giáo đều có vợ hết. Và trong các đền thờ của Ấn Độ giáo đó, tùy theo giáo phái mà họ thờ, hoặc là cái cặp Shiva, Parvati, hoặc là một cặp khác thôi. Hoặc có nhiều đền thờ thờ tất cả 10 cặp quá thân của Thượng Đế. Ganesha có hình đó là một đầu voi, thân đó là thân người. Ông là biểu tượng của sự thành công, diệt trừ ma chướng. Về sau này đó được phát triển như là thần tri thức, thần trí tuệ, và gần đây đó nó trở thành như là thần tài, giống như là thần tài của Trung Quốc vậy. Nguồn gốc ra đời của vị thần này rất là mắc cười. Shiva trong thời loạn lạc sanh ra được một đứa con trai từ vợ là Parvati. Vợ đã đánh mất đứa con trai mình do bất cẩn. 20 năm sau đó thì Ganesha đó đã tìm đến được gia đình cha mẹ ruột. Lúc ấy đó thì Shiva không có ở nhà, chỉ có mẹ đang trong nhà tắm. Nghe giọng nói của con mình, bà mừng quá đến độ bà quên mặc áo mường vào, ra ngoài ôm chầm lấy con, và hai mẹ con khóc nức nở cho cái cuộc đoàn tụ đặc biệt. Khi Shiva vây trở về nhà đột xuất thì thấy vợ mình đang ôm một cậu con trai trong tư thế là không có áo quần, cho nên nghĩ rằng là vợ mình đang gian dâm. Giận tức quá, Shiva đã dùng kiếm chặt đứt cổ con trai ruột của mình. Nghe vợ mô tả đây là con trai của mình với những cái dấu hiệu ở trên cơ thể mà lúc mới sinh ra đó Shiva nhận biết được, ông rất ân hận và nói rằng ông sẽ bước ra ngoài cửa nhà, bất cứ ai đi ngang qua ông sẽ lấy đầu của người đó hoặc là quạt đó để làm cho con trai sống dậy. Chờ hoài chẳng thấy người nào đi qua, chỉ có một con trai đi ngang, thì ông đã chặt đầu voi và ráp lại. Nên cuối cùng á, Ganesha có hình thể là đầu voi mà cơ thể người. Như vậy về bản chất á, thì Ganesha là một người rất là thiếu phước lộc thọ, cho nên mới ra cái dị hợm như thế. Nhưng người Ấn Độ lại sử dụng ông như là ông thần tài ban phước lộc. Trong các khách sạn, trong các ngôi nhà, trong các dân phòng mộ dịch, người ta đều để cái tượng thần Ganesha để cầu lộc. Thứ hai, thần Krishna, hóa thân thứ 9 của thần Vishnu, ảnh hưởng rất lớn trong tư tưởng, văn hóa, dân học, hội họa, điêu khắc, múa và nhạc. Và Krishna trở thành là hóa thân quan trọng nhất ở trong 10 hóa thân của Vishnu, tức là Phạm Thiên. Thứ ba, thần Rama, hóa thân hoàn thiện nhất của thần Vishnu. Ông được sánh ví như là biểu tượng của chân lý, sức mạnh của đạo đức, người con trai lý tưởng, người chồng lý tưởng, vị vua lý tưởng và hội tụ của chủ nghĩa anh hùng. Rama là một nhân vật mà hội tụ được tất cả các đặc điểm vừa nêu, nhưng mà vì để tôn vinh ông và làm cho ông trở thành là một cái sức sống mãnh liệt ở trong giai đoạn mà ông có mặt, cho nên người ta xem ông như là hóa thân của thần Vishnu. Chứ thực tế ông chỉ là một ông vua thôi, nhưng mà được thần thánh hóa lên. Thứ tư, thần Hanuman, còn gọi là thần khỉ, đầu khỉ mà thân thể người. Hanuman là hóa thân của thần Shiva. Ông là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống lại sự dữ, tà ma và các lực lượng bất hảo trong xã hội. Biểu tượng của ông là sức khỏe, vì ông có khả năng duy trì sự sống và sự dân hiến. Trong câu chuyện nàng Sita đã được kịch hóa, phim hóa ở tại Việt Nam á, thì Hanuman là một vị thần khỉ đã qua đến tận Tích Lan chống lại người đã bắt cóc, và cuối cùng mang nữ thần Sita về cho Ấn Độ. Cho nên ông đã trở thành như là biểu tượng của sức mạnh. Từ đó hình ảnh của thần Hanuman trở nên rất phổ biến trong các đền thần Ấn Độ giáo. Thứ năm, thần Lakshmi, đây là nữ thần may mắn, và về sau này đó được phát triển như là nữ thần tài lộc và thịnh vượng. Về nghĩa đen đó thì Lakshmi có nghĩa là mục đích hay là mục tiêu. Người phụ nữ Ấn Độ đều thờ nữ thần Lakshmi để họ mong mỏi từ cái biểu tượng toàn hảo về cơ thể của thần, họ sẽ có được một nhan sắc tuyệt vời, một gương mặt rất là đẹp như trái son, một cặp mắt long lanh như bồ câu, một cơ thể đầy đặn như là các hoa hậu, và một làn da sáng láng biểu tượng cho sự thịnh vượng và phát triển mang nữ tính. Từ đó đó, việc thờ thần Lakshmi tượng trưng cho sự sanh sôi và tài lộc. Thành nói cách khác, Lakshmi là nữ thần tài lộc. Nếu về nam đó thì có thần Ganesha, thì về nữ tính đó, Lakshmi là biểu tượng của tài lộc. Thứ sáu, thần Durga, đây là nữ thần mẹ, biểu tượng cho năng lực thiên khải, tức là Shakti của thần Shiva. Bà đó là một biểu tượng của sự duy trì và bảo vệ sự công bằng xã hội. Ở Ấn Độ ngày nay người ta vẫn còn sử dụng hình tượng của bà đặt ở các cái ngã tư đường, tay thì cầm cái giáo đang trừng phạt những người anh em bà con đã nổi loạn, hủy hoại sự sống, gây ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo. Sự trừng phạt đó được xem như là biểu tượng của công lý hay công bằng. Và khi một người Ấn Độ mà bị nổi hàm oan đó, thì người ta thường vái nữ thần Durga để mong rằng đó cái công bằng nó sẽ soi sáng họ và họ sẽ thoát ra khỏi các nỗi hàm oan. Cho nên bà trở thành là một nữ thần quyền lực, trừ ma diệt quái. Thứ bảy, thần Kali là một vị nữ thần màu da đen, biểu tượng của các hình thái sợ hãi của thần Durga mẹ. Tức là đây là một quá thân thôi, con gái, vợ của thần Shiva, nhưng lại trở thành là một năng lực quyền bí, đứng trong bóng tối để trừng phạt những kẻ ác và diệt tất cả những cái đầu mối của sự dữ và những nỗi bất thiện trong cuộc đời. Thứ tám, nữ thần Saraswati, biểu tượng cho sự học hỏi, trí thức và trí tuệ. Đây là một nữ thần đầu tiên trong lịch sử đa thần giáo của Ấn Độ giáo. Một nữ tính biểu tượng cho trí tuệ như là sức mạnh rất quan trọng mà phần lớn người nam sở hữu. Về sau này đó, trong quá trình phát triển của Ấn Độ giáo, thì nữ thần Saraswati đã trở thành một biểu tượng ảnh hưởng cho nghệ thuật và âm nhạc. Và bà được xem như là mẹ đẻ của kinh điển Vệ Đà. Thì chữ Vệ Đà có nghĩa đen là tri thức hay là trí tuệ. Cho nên nữ thần trí tuệ được xem là khai sáng ra tất cả các nền tảng sách minh triết khác. Trên thực tế đó thì bà là con của thần Shiva và thần Durga. Đây là 8 vị thần được thờ phổ biến ở trong tất cả các đền thờ của Ấn Độ giáo. Ba nhỏ, nghiệp, tiếng Phạn là karma. Về khái niệm, học thuyết nghiệp của Bà La Môn giáo có vẻ giống với Kỳ Đại giáo và Đạo Phật. Tức là chủ trương tất cả mọi thứ trên cuộc đời, bao gồm sự sống con người, được quản lý bởi karma. Về nội dung á, thì karma của Kỳ Đại giáo có những giới hạn, chấp nhận nửa học thuyết định mệnh của quá khứ và chấp nhận sự nỗ lực cải tạo định mệnh ở hiện tại. Cho nên đó là một sự cách tân tư tưởng khỏi nền tảng nghiệp của Bà La Môn giáo 50%. Nhưng đến Đạo Phật thì học thuyết nghiệp á, đi theo một hướng mới. Nghiệp do con người tạo ra bởi nhận thức thông qua hành động và lời nói, nhưng nghiệp có thể được thay đổi bằng sự chuyển nghiệp, tức là gieo tạo các năng lực nghiệp đối lập có giá trị tương đương hoặc lớn hơn. Theo luật bù trừ của nghiệp, cái còn lại do sức mạnh và lắng ác trở thành là kết quả. Giờ nghĩa đen, nghiệp trong Ấn Độ giáo là hành động, về sau này được các triết gia Về Đăng Đà dựa vào các học thuyết nghiệp của Đạo Phật lý giải karma như là một hành động nhân quả đạo đức liên hệ đến thân thể tạo tác, liên hệ đến luân lý xã hội, liên hệ đến tâm lý động cơ, liên hệ đến tâm linh trong việc tu trì. Thì đó là bốn phương diện rất quan trọng thường được biểu đạt trong triết học Đạo Phật, đã được Ấn Độ giáo hiện đại vay mượn để khẳng định cái tính là đi đầu của học thuyết nghiệp mà theo đó Đạo Phật đã vay mượn. Đó là một cái cách đánh tráo nội dung giữa hai học thuyết vốn rất khác nhau. Chủ nghĩa định mệnh được xem là cứu cánh của học thuyết nghiệp theo Ấn Độ giáo, và cũng do nghiệp định mệnh này mà bốn giai cấp được tồn tại trong lịch sử của Ấn Độ giáo. Bốn nhỏ cứu cánh của con người, thuật ngữ Sanskrit gọi là Purushartha, gồm có bốn phương diện: Dhamma là trách nhiệm, Artha là tài sản, Kama là hưởng thụ tính dục, và Moksha là thực hiện con đường giải thoát. Về sau này nó được xem như là bốn hệ giá trị căn bản và cứu kính mà những người Ấn Độ giáo cần phải trải qua trong cuộc đời của mình, và nó trở thành là một trong những học thuyết rất quan trọng trong tư tưởng của Ấn Độ, bao gồm Ấn Độ mới. Dhamma cũng là một khái niệm. Dhamma nhưng Ấn Độ giáo cho rằng đó, đây là cái quy luật ràng kết, ràng buộc và nối kết tất cả các trách nhiệm giai cấp mà mỗi người từ lúc mới sinh ra buộc phải thực hiện cho đến lúc qua đời. Như vậy Dhamma đây không phải là chánh pháp, không phải là các cái quy luật chân lý khách quan như là trong Đạo Phật, mà Dhamma đó là một nền tảng buộc mọi người phải tuân thủ luật giai cấp vậy thôi. Và từ đó thì họ mới thánh thiên hóa cái vai trò luật trách nhiệm đó, mà ai chống lại được xem là phạm vào cái tội tày trời đối với thượng đế, và phạm vào cái tội không thể dung tha đối với giới lãnh đạo chính trị và giới lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Về sau này thì họ có khuynh hướng lý giải theo góc độ đạo đức và luân lý dựa vào kinh điển Vệ Đà, dĩ nhiên cũng không thể tách rời ra khỏi bốn giai cấp. Cho nên dựa vào khái niệm mà cho rằng Dhamma của Ấn Độ giáo giống với Dhamma của Phật giáo là một sai lầm về phương pháp luận và căn bản. B. Tài sản Sanskrit gọi là Artha, tức là những tài sản kinh tế cần thiết cho sự sống mà thông qua ba giai cấp Sắc Đế Lệ, Bà La Môn và đặc biệt là thương gia, con người trong xã hội có được các tài sản hợp pháp về phương diện luật pháp và dân sự. Mặc dù xem tài sản như là một phước báo do tế tự thần linh tại các lễ tế đàn, Ấn Độ giáo không khích lệ việc phân chia Artha, tức là tài sản hợp pháp, cho các thành phần lao động Sutra, tức là những thành phần nô lệ cùng linh trong xã hội, mà họ đó chiếm gần như là 90% dân số lúc bấy giờ. Ngày nay thì họ cũng chiếm khoảng 60-70% trong số gần 1.200.000 dân tại Ấn Độ. Đó là những người mà gần như là bị chà đập nhân phẩm và đánh mất các nhân tính do hệ thống quy định Artha của Ấn Độ. C. Khoái lạc tính dục và khoái lạc giác quan, tiếng Sanskrit gọi là Kama, chỉ có một chữ M và A đầu là A dài. Người theo Ấn Độ giáo chủ trương đó, khoái lạc giác quan mà đỉnh cao nhất là khoái lạc tính dục do Thượng Đế Brahma Thế Phạm Thiên ban tặng, cho nên đó, họ được quyền hưởng thụ tính dục. Tại các đền thờ Ấn Độ giáo, việc thờ các cái cảnh giao dâm giữa người nam với người nữ là chuyện rất bình thường, vì Thượng Đế qua nhiều hóa thân khác nhau đều có vợ, Cho nên á, người tại gia theo Ấn Độ giáo mà hưởng thụ tính dục cũng được xem là chuyện rất bình thường. Đó được xem như là phần thưởng cao quý mà xã hội con người có thể có, một cách bài bản hơn là xã hội động vật. Đức Phật thấy rất rõ các giới hạn chấp trước từ việc hưởng thụ tham ái, nặng nhất là tính dục, dẫn đến việc tái sanh trong ba cõi và sáu đường. Cho nên đã phân định ra học thuyết 12 nhân duyên để giải thích về cái đầu mối có mặt trong ba cõi sáu đường. Và học thuyết này là hoàn toàn đánh đổ các học thuyết tái sinh của Bà La Môn giáo. Các hệ lụy từ hưởng thụ tính dục phi pháp, trái đề thời điểm, trái địa điểm, trái với đạo đức, trái với các mặc định nhân hóa đã được Đạo Phật nói rất rõ. D. Giải thoát, moksha, tức là tiến trình kết thúc sanh tử bằng việc thực hiện các tế lễ và khổ hạnh ép sát ở giai đoạn thứ tư cuối một đời người. Dĩ nhiên trong lịch sử phát triển tôn giáo tại Ấn Độ đó, thì một số người Ấn Độ giáo có khuynh hướng đi tu từ nhỏ, và khi lớn lên đó, họ trở thành là những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng với tư cách là các giáo sĩ. Và để nâng cao cái vai trò tâm linh đó, thì các giáo sĩ Ấn Độ giáo thường tự xưng mình là hóa thân của Thượng Đế. Ngày nay chiêu bài này vẫn tiếp tục được sử dụng, vì không gắn kết với Phạm Thiên bằng hình thức này hay hình thức khác thì cái trường phái hay là truyền thống mới của họ khó có thể được chấp nhận. Có lẽ là ra đề trong bối cảnh tôn giáo phức tạp như vừa nêu, mà Đức Phật đã phải khiêm tốn rằng là Ngài không phải là người sáng lập ra Đạo Phật. Trước Ngài đã có 24 vị Phật cổ trong kinh tạng Pali, và trong kinh điển Đại Thừa trước Đức Phật Thích Ca lịch sử còn có hàng vạn các Đức Phật quá khứ, và ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều nói cùng một chân lý tứ diệu đế để giải quyết các vấn nạn, đều nói chung học thuyết duyên khởi để giải quyết về vấn đề nhân sinh quan và thế giới quan, đều nói chung tam pháp ấn để giải quyết vấn đề nhận thức luận. Trên thực tế, về phương diện lịch sử, Đức Phật Thích Ca là người khai sáng ra Đạo Phật. Trước Ngài chưa từng có một vị Phật nào. Vì nếu không nói như thế thì người ta sẽ nói rằng là Đức Phật là một người từ trên trời rơi xuống, không có một truyền thống gì hết, cho nên người ta sẽ không đi theo Ngài. Đó là cái phức tạp của nền văn hóa Ấn Độ. 5. Chủ trương giai cấp, trong tiếng Sanskrit là Vana, và trong tiếng Pali cũng là Vana. Vana theo nghĩa đen là làn da. Đây là một trong những đặc điểm mà dựa vào nó những người theo Ấn Độ giáo gồm giai cấp Bà La Môn và Sắc Đế Lệ để phân định ai là người giai cấp cao và ai là người giai cấp thấp. Nếu chúng ta gắn kết với cái từ Deva trong văn học của Phật giáo thì nghĩa đen của đó là người phát quang. Về phương diện hình tượng đó, người phát quang là người da trắng. Về phương diện biểu tượng và triết lý, người phát quang tức là người có tri thức, người có trí tuệ, người có trình độ tiến bộ hơn những người còn lại. Và bằng khái niệm Deva, Đức Phật đã thay thế chữ Vana từ việc tập cấp xã hội trở thành là các cấp độ con người khác nhau dựa vào trí tuệ mà con người sở hữu. Như vậy trí tuệ đã thay thế vai trò của làn da trong bối cảnh xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Như vậy Deva là con người ngoài hành tinh, cũng giống như Asura tức là Atula cũng là một loại hình con người ngoài hành tinh có phước báo về trí tuệ và kiến thức vượt trội hơn con người trên hành tinh chúng ta. Đặc biệt lấy đất nước Ấn Độ làm hệ quy chiếu, người Ấn Độ vào thời điểm đó đều là những người da đen, và dân Aryan đến từ Ba Tư xâm lăng Ấn Độ là những người có cái nước da trắng giống như là châu Âu. Cho nên họ trở thành là chủ nhân mới, họ quản lý hết toàn bộ xã hội Ấn Độ, và dựa vào cái đặc điểm màu da này mà họ lập lên toàn bộ các thể chế giai cấp. Đó là một cái thể chế rất là tinh vi và cai trị con người rất là hà khắc. xã hội giai cấp của Ấn Độ đó chủ trương trách nhiệm tập cấp, strict obligations, ai mà không tuân thủ theo á là có thể gặp những cái sự nguy hại đến với mình. Những người theo giai cấp Bà La Môn chuẩn á phải dựa vào bảy đời về phía cha, bảy đời về phía mẹ đã từng là Bà La Môn thuần chủng, chưa từng bị vướng kẹt vào hôn nhân dị giáo với những người sắc đế lệ cũng như với những người thương gia, và tối kỵ nhất là với những người xuất ra, tức là những người thuộc nô lệ thấp cấp. Như vậy từ giai cấp mang yếu tố màu da dẫn đến một cái quy định rất cao hơn là phải mang huyết thống từ lúc một sinh ra, trong một huyết thống nào thuộc một gia đình nào con người đã thuộc về giai cấp đó. Đó là chân lý bất di bất dịch mà buộc mỗi người phải tuân thủ thôi. Và cái đó được gọi là Dhamma, tức là pháp quy định mà không ai được quyền kháng cự lại. Như vậy chúng ta đã thấy một cái diễn tiến thay đổi. Giai cấp bắt đầu dựa vào Vana, tức màu da. Về sau này đó, nó dựa vào huyết thống nội sinh là Chati. Thực ra chỉ là một cách đó, là hệ thống hóa và khẳng định cái vai trò độc tôn tối cao của những người theo Bà La Môn giáo thôi, và đặc biệt là giới cấp giai cấp Bà La Môn. Thiết chế giai cấp của Ấn Độ vào thời cổ đại đó đã được biện hộ hóa bằng học thuyết phân công lao động, applied to certain occupation in life. Đây là một học thuyết cực kỳ tinh vi và ngụy biện. Họ lý luận rằng đó mỗi người bằng bẩm chất không thể làm hết tất cả các nghề nghiệp trong xã hội. Do vậy, một số người phải làm nghề chính trị để tham gia triều chính, tham gia quân sự, bảo vệ quyền của bờ cõi, gây dựng hòa bình và mang lại thái bình, tạo ra công bằng xã hội trong xã hội. Và một số người đó sẽ có những sở trường để làm công việc tâm linh, giáo dục tôn giáo và giáo dục thể học. Một số người phải làm những công việc sĩ, công, nông. Và số còn lại phải làm công việc lao động tay chân, làm nô lệ, bị buôn bán, bị trừng phạt, bị sai sử, vân vân. Khi học thuyết giai cấp xã hội được biện hộ như một sự phân tầng xã hội dưới hình thức là phân công lao động, thì học thuyết này lại có một sức sống mãnh liệt hơn, dai dẳng hơn, khéo léo hơn và tinh vi hơn. Tất cả những ngụy biện đó không qua mắt được Đức Phật, vì Ngài có được cái lợi thế sinh ra trong dòng dõi vua chúa và học hỏi kinh điển Vệ Đà. Lão Thông chưa chắc có một nhà Bà La Môn nào vượt trội hơn Ngài, và Ngài cũng là một người có tư tưởng tiến bộ, thấy được nỗi khổ niềm đau của con người, cho nên nỗ lực muốn kết liễu nó. Cho nên các chủ trương của Ngài, các việc làm của Ngài đó đã làm cho các Bà La Môn giáo phải lo ngại, vì Ngài đã có công xóa sổ học thuyết Bà La Môn giáo. Dựa vào học thuyết bốn giai cấp, Ấn Độ giáo cho rằng vũ trụ là một hệ thống đạo đức được hình thành bằng trách nhiệm và tế tự xuất vật cho các thần linh. The universe is a closed ethical system supported by a system of application and animal to satisfy animal to gods. Đó là một cái thể chế rất là mê tín. Ở đây chúng ta thấy có hai nội dung chính mà chúng ta cần xác định. Mỗi một quốc gia đó là một vũ trụ nhỏ. Tổng thể tất cả các quốc gia trên hành tinh đó là một vũ trụ vừa. Tổng thể các con người, các loài động vật, rồi thảo mộc và tất cả các hành tinh là một đại vũ trụ. Thì toàn bộ vũ trụ đó nó được xác định như một hệ thống đạo đức được quy định bởi Dhamma, tức là pháp bốn giai cấp. Và thứ hai đó, để duy trì hệ thống này đó, thì mỗi một con người là tín đồ của Ấn Độ giáo phải thực hiện các niềm tin tôn giáo Vệ Đà và phải tế tự các thần linh. Các lễ tế thần được ghi nhận lại trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ. Mỗi lần như vậy đó là có 500 con cừu, 500 con dê, 500 con bò, 500 con trâu, 500 con heo được giết thịt rất đẫm máu, rất nguy hại. Về sau này khi Phật giáo Đại Thừa phát triển đó, thì Bà La Môn giáo Cách Tăng đã vay mượn học thuyết ăn chay của Đại Thừa làm nền tảng. Và cả từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch, họ đã trở thành là những người ăn chay trường. Đang khi đó thì Phật giáo Nam Tông vẫn giữ theo cái khuynh hướng hành khất, không có quyền lựa chọn, tiếp tục giữ phong cách văn hóa cho gì ăn nấy, và nói cái khác là vẫn giữ ăn mặn. Đang khi Bà La Môn giáo ngày nay ảnh hưởng từ Đạo Phật Đại Thừa, trở thành cộng đồng lớn nhất trên toàn cầu ăn chay trường. Hiện nay có khoảng 600 triệu dân người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo ăn chay trường từ lúc có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Mục đích của giai cấp thực chất đó là tạo ra một thiết chế để cai trị xã hội trên nền tảng ưu đãi xã hội, đặc quyền xã hội, social domination. Dĩ nhiên hai giai cấp đóng vai trò ngự trị xã hội là sắc đế đệ về phương diện quân sự và chính trị, và Bà La Môn giáo về phương diện tôn giáo và giáo dục, tức là họ nắm 3-4 phương diện quan trọng nhất của một đất nước, và họ sẽ là những người quy định về đạo đức, quy định về luật pháp, quy định về tâm linh, và cho phép ai được tham gia, ai không được cái ưu quyền tham gia đó. Và họ lúng đoạn toàn bộ xã hội bằng những cái đặt ra rất là vô lý về thể chế giai cấp. Giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sắc Đế Lệ đã có giai đoạn lịch sử thay thế cái quyền lệ cai trị lẫn nhau. Giai cấp thương gia đó là đóng góp cho xã hội về các vận hành, về các mậu dịch. Giai cấp lao động thì chủ yếu phục vụ cho các hoạt động tay chân để đóng góp cho các giai cấp trên. Từ chủ nghĩa đa thần dựa nền tảng vào học thuyết karma, tức là nghiệp, trải qua 4 giai đoạn của kiếp người, trên nền tảng của 4 giai cấp, ta có thể phân định nền tảng triết học Bà La Môn giáo qua 4 giai đoạn sau đây, xin lỗi, qua 3 giai đoạn sau đây. Thứ nhất là giai đoạn triết học Ấn Độ giáo không có hệ thống, non-systematic Hindu philosophy, có thể được đánh dấu bắt đầu từ thế kỷ thiên niên kỷ thứ 2 trước Tây lịch, tức là khoảng 1.500 năm trước Đức Phật ra đời. Đó là một giai đoạn khá dài, và theo đó đó là các triết gia tôn giáo của Ấn Độ giáo lần lượt xuất hiện. Mỗi một giai đoạn lịch sử, mỗi nhân vật lịch sử đó đã đóng góp cho nền tảng Ấn Độ giáo thêm một vài tư tưởng nộp vào trong 3 bộ kinh điển Vệ Đà. Và kinh điển Vệ Đà đã trở thành là văn bản tôn giáo quan trọng nhất. Sau này là Đức Phật chơi chữ 3 Vệ Đà, Tri Vệ Đà trở thành là Tam Minh. Chữ Minh ở đây cũng là một loại tri thức, nhưng nó thay thế hoàn toàn cái yếu tố đa thần giáo và nhất thần giáo của Ấn Độ giáo. Nếu ba bộ Vệ Đà bên kia thì nhấn mạnh về vấn đề thần chú, rồi cao vịnh, tán dương thần linh, thì tam vị đà của Phật giáo là tam minh, quan trọng nhất là lậu tự minh, tức là loại trí tuệ kết liễu mọi phiền não và đau khổ niềm đau. Túc Mệnh Minh là một loại trí tuệ biết về kinh nghiệm quá khứ ở nhiều đời kiếp, đại cương đó chi tiết, và biến chúng trở thành một dữ liệu đạo đức cho giáo dục hiện đại. Thiên Nhẫn Minh là một loại trí tuệ tương lai, một cái ngành là tương lai học, có thể đoán định được tất cả các thiên tai, tất cả những biến cố diễn ra trong xã hội loài người, nhằm giúp cho con người có thể khắc phục được các hậu quả bằng các cuộc di tản, bằng các cuộc phòng hộ. Bây giờ nó được xem như một cái ngành là dự báo tương lai học. B. Triết học Ấn Độ giáo có hệ thống, systematic Hindu philosophy, được đánh dấu từ thiên niên kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là từ năm thứ nhất cho đến năm 1000 trước Chúa Giêsu ra đời. Như vậy giai đoạn này đó là giai đoạn có cái nền tảng bối cảnh xã hội mà chúng ta vừa nghiên cứu ở trong bài 3, và cũng đây là một cái giai đoạn sự tương tác giữa nền triết học Ấn Độ giáo và Đạo Phật rất là kịch liệt. Kinh Trường Bộ, một tuyển tập các bài kinh dài, trên thực tế nó như là tuyển tập các bài kinh đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết học. Chúng ta thấy là các vị đệ tử của Đức Phật đối thoại với đệ tử của Bà La Môn, các vị thánh nhân của Phật giáo đối thoại với các đạo sĩ của Ấn Độ giáo, và Đức Phật đối thoại với lục sư ngoại đạo cũng như là các nhân vật lỗi lạc nhất của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Có khi là ở tại rừng, có khi ở tại các giảng đường của Bà La Môn giáo, có khi là một cách tình cờ trong xã hội, có khi như là một cái sự mời gọi đã được ấn định sẵn. Mùa ăn cơm kiết hạ tại các chùa theo hệ thống Phật giáo, ngoài cái việc do hạn chế vận chuyển đi lại do mùa mưa, thì chúng ta phải khẳng định rõ 90 ngày này đó là một cơ hội để các tu sĩ có thể sạc lại cái bình năng lượng tâm linh mà trong 9 tháng làm đạo đó đôi lúc nó bị cạn kiệt đi. Điều quan trọng thứ hai đó là một cái cơ hội để cho các nhà tâm linh Phật giáo vĩ đại truyền trao các chìa khóa tri thức và kinh nghiệm trong đối thoại liên tôn giáo, liên triết học, và giúp cho những thế hệ tu hành hiện đại có thể vượt qua được các nghịch cảnh và thành công hơn trong vấn đề phụng sự. Giai đoạn thứ ba, triết học Ấn Độ giáo mới, Neo Hindu Philosophy, bắt đầu thế kỷ 19 và hiện nay đó, nó là nền tảng cho sự hồi sinh của Ấn Độ giáo thời kỳ hiện đại. Và sự hồi sinh này đó rất là tinh vi. Thì bây giờ đó, dựa vào phương pháp của Ấn Độ giáo mới, thì họ lấy hai học thuyết quan trọng của Đạo Phật. Thứ nhất là học thuyết bất nhị của triết học Đại Thừa, mà người có công trong thời kỳ trung đại đó là triết gia Shankara, người có công trong thời kỳ hiện đại đó là Vivekananda, làm cho người ta không thể phân biệt được đâu là sự khác biệt căn bản giữa triết học Đại Thừa bất nhị của Đạo Phật và triết học bất nhị của Ấn Độ giáo. Và thứ hai là họ chủ trương sự hài hòa như là yếu tố để thiết lập các mối quan hệ tôn giáo và xã hội. Nhấn mạnh phương diện này, chiếc phái Ấn Độ giáo mới đã có một chỗ đứng rất lớn dựa vào cái phong trào thông thiên học ở phương Tây, và cũng dựa vào cái phong trào Phật giáo lan rộng khắp nơi trên toàn cầu mà Ấn Độ giáo đó đã có được một cái sự ủng hộ rất lớn trong giới tri thức của Ấn Độ, xin lỗi, của thế giới vào thế kỷ thứ 19 và thế kỷ thứ 20. Ba giai đoạn triết học này đã hình thành ra nền tảng triết học Ấn Độ giáo. Như vậy, đặt Đạo Phật vào trong bối cảnh của Ấn Độ giáo thì chúng ta có thể thấy rõ sự tương tác của Đạo Phật chính yếu là trong giai đoạn thứ hai, tức là Ấn Độ giáo có hệ thống qua ba bộ Vệ Đà và khoảng 108 bộ Upanishad, cũng như là những cái tác phẩm về sau này trong quá trình phát triển suốt cả gần 2000 năm. Cái tính tương tác đối thoại liên tôn giáo và liên triết học giữa Đạo Phật và Ấn Độ giáo chưa từng dừng nghỉ. Ngày nay các cái cuộc đối thoại đó vẫn tiếp tục diễn ra. Một bên đó là thế mạnh, tức là Ấn Độ giáo, một bên là thế yếu, tức là Đạo Phật. Hiện nay Ấn Độ giáo chiếm khoảng 70% dân số tại Ấn Độ, đang khi Đạo Phật thì chưa đầy được 1%. Đại đa số là những thành phần cùng đinh thuộc giai cấp Thủ Đà La, vì muốn xóa cái thân phận bèo dạt bay trôi và bất hạnh bị chà đạp nhân phẩm, họ đã nỗ lực trở thành các Phật tử. Và vì hiện nay tại Ấn Độ chúng ta có quá ít giới trí thức là tu sĩ, giới trí thức là những nhà chính trị và những nhà giáo dục, cho nên mặc dù biết Đạo Phật, một nền tảng minh triết vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại nói chung và tư tưởng của Ấn Độ nói riêng, rất nhiều người đã không mạnh dạn đến với Đạo Phật như là trong giai đoạn vàng son của Đạo Phật vào thời Đức Phật và những giai đoạn cho đến thế kỷ thứ hai sau Tây lịch. Ngày nay thì Ấn Độ giáo hiện đại đó, họ chơi chữ rất khéo. Ai muốn mình trở thành cùng đinh mạt diệp thì hãy đi theo đạo Phật, vì đạo Phật là đạo dành cho hạng cùng đinh, đạo thích hợp cho hạng cùng đinh. Còn đối với những thành phần trung lưu trở lên, thành phần chính trị, giáo dục và kinh doanh, thì họ lý lại lý sự rằng Đức Phật Thích Ca cũng là một trong các hóa thân của thằng Phạm Thiên. Thay vì đi theo đạo Phật là một đạo nhánh, thì hãy đi theo đạo Bà La Môn là đạo gốc. Đây là chiêu bài mà có lẽ là những người theo Ấn Độ giáo hiện đại đã học được từ việc truyền đạo của đạo Phật ngày xưa thôi. Trong kinh Tạng Pali, bao gồm kinh Trung Bộ và Trường Bộ, có một đoạn mà theo chúng tôi đó là quỷ tạo, có mục đích giáo dục cao. Nói rằng là Đức Phật á, sau khi giác ngộ đã thối thất tâm Bồ Đề, muốn nhập Niết Bàn cho xong, vì Ngài thấy rất rõ trong vũ trụ bao la này đó, người mới mất tuệ giác để có thể chấp nhận được chân lý vĩ đại mới khám phá của Ngài là có ích. Như vậy nếu không khéo, diệt truyền bá đạo sẽ làm cho hàng triệu sinh linh trên hành tinh lúc bấy giờ rơi vào cái tà kiến, tấn công chánh pháp, phạm vào cái tội tày trời. Cho nên tốt nhất là hãy nên nhập Niết Bàn để không ai bị vướng kẹt vào cái tội đó. Lúc ấy Phạm Thiên dưới hình thái là Sambati đã xuất hiện cung thỉnh ba lần với tâm thành kính để mong Đức Phật chuyển đại pháp luân. Khi một thượng đế mà cung thỉnh Đức Phật Thích Ca chịu pháp luân thì chẳng khác nào ông đã dường giang sơn cõi Ta Bà và vũ trụ này lại cho Đức Phật. Tức là ông đã tự xóa sổ cái vai trò sáng thế của mình rồi, bằng cách hư cấu cái câu chuyện này vốn không có lịch sử vào trong văn học Pali. Thì các vị tổ sư của Phật giáo trong giai đoạn đầu đã giúp cho những người theo Ấn Độ giáo dễ dàng trở thành đệ tử của Đức Phật, là bởi vì ngay cả Thượng Đế, người khai sáng ra họ, còn làm đệ tử của Đức Phật thì tốt nhất họ đi theo đệ tử Đức Phật trực tiếp hơn, chứ cần gì phải đi theo Bà La Môn giáo rồi sau đó mới quay trở về với Đạo Phật, nó trở thành là hai ba lần. Thì đó là cái cách mà Ấn Độ giáo đã vay mượn để liệt Đức Phật trở thành là một hóa thân của Thượng Đế thôi. Thì bằng cách này, đại đa số người dân Ấn Độ không có thời gian nghiên cứu các văn bản, chỉ có không có chiều sâu để phân định đâu là văn bản hư cấu, văn bản ngụy tạo, văn bản được biên tập về sau, cho nên dễ dàng đi theo họ. Cho nên bài 5 chúng ta sẽ tiếp tục phân tích chuyên sâu về ba giai đoạn bối cảnh của Ấn Độ giáo, để từ đó thấy rất rõ trong quá trình phát triển mấy nghìn năm đạo Phật tại Ấn Độ đó đã có những cái tiếp biến văn hóa rất hoạn mục. Và nhờ những tiếp biến văn hóa này đó, một mặt hồi đáp triết học rồi hồi đáp tôn giáo đối với các cái phong trào tôn giáo và triết học vốn có, đồng thời có thể giúp cho mọi thành phần trong xã hội lúc bấy giờ có thể sử dụng các ngôn ngữ triết học và tôn giáo thời điểm ấy thành một công cụ để tiếp nhận được nền minh triết quá sâu sắc của đạo Phật, giống vượt trội hơn Bà La Môn giáo và các triết phái tại Ấn Độ. Xin tạm dừng bài thứ ba tại đây.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.
Tuần sau thì chúng ta cũng tiếp tục học vào cái ngày thứ tư sáng, và lần sau thì sẽ không có bị sự cố âm thanh cũng như là máy phóng ảnh, quý vị cứ đến đúng giờ là 7 giờ.